Ngọc Chiếu. Bản đường ti lễ thần đăng đài ngày 3 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978, Đức Thánh dạy phút này Ngọc Chỉ sắp giáng, lệnh cho thành hoàng ngoài 5 dặm, phúc thần ngoài 10 dặm, nghinh tiếp tất cả đệ tử nghiêm chỉnh đón giá, chiêm khuyết nội tướng từ giáng bút, thơ bát nguyệt trung thu ban thánh điển, đại thiên thế giới phóng quang minh, trước thư nghi thức nghi long trọng, xa tội tiêu thiên công cáo thành dịch. Tháng 8 trung thu ban thánh điển, đại thiên thế giới phóng hào quang, trang nghiêm kính cẩn khi dân sách, quan giải tội tha để thưởng công. Đức Thánh dạy ta đêm nay phụng mệnh mang sách chỉ tới tuyên đọc, thần nhân phủ phục khâm phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn với quyền linh cao thượng đế. Chiếu viết xét thánh hiền đường ở đài trung do quyết nghị của thánh hội linh tiêu đã phụng mệnh trước tác sách địa ngục du ký, kể từ rằm trung thu năm Bính Thìn bắt đầu khai bút tới rằm tháng 8 năm Mậu Ngọ này vừa đúng 2 năm. Trong khoảng thời gian này, Dương Thiện Sinh đã dạo thăm 10 cửa điện phỏng vấn các ngục. Những bằng chứng thâu lượm được cao như núi được tiết lộ hết trong sách địa ngục du ký. Kho tài liệu này trước đây đã đăng tải từng kỳ trên tạp chí Thánh Hiền Đường để phổ biến trong các giới đồng bào. Tới rằm tháng 8 năm nay, in thành sách xong đem 108 cuốn bày lên hương án, đốt 3 cuốn, một dân thiên đình, 2 dân địa phủ, 3 dân các thành hoàng cõi nhân gian dưới gầm trời để tỏ lòng sùng bái chư thần ba cõi đất trời người. Các tri âm phủ rất ngợi khen thành quả tốt đẹp này, nên ngoài việc chiếu theo công ban thưởng và đại xá cho các tội hồn một lần, còn cử hành hội lớn để chúc mừng cùng dân bản tường trình lên Đức U Minh Giáo Chủ chốn dương gian. Những ai không quản ngại gian lao khổ cực, dốc tâm công quả trong việc viết sách in tặng cùng phổ biến, có thành tích đều được ban thưởng, phải ghi rõ tên họ, địa chỉ, số lượng sách và sở nguyện của những người in tặng sách vào tờ biểu chương để còn đốt và tâu lên thượng giới. Các công trình đáng ghi nhớ của những tấm lòng quảng đại thiết tha vì đạo nghĩa, suốt 2 năm qua chư sinh chịu bao khổ cực gian lao mới đạt được kết quả lớn lao, mong tiếp tục gặt hái được nhiều thành công khả quan hơn nữa, hậu sửa ngay thế đạo, dẹp sạch xong quá đồi trị để mạnh tiến đến đại đồng, chớ trái lệnh trảnh, kính cẩn vâng lời, không dám sao nhãn cúi đầu tạ ơn thiên vận. Ngày 3 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978. Đề bạc Phật sống tế công giáng về học thuyết linh hồn, giàu với phương tiện khoa học kỹ thuật tăng tiến ngày nay cũng chỉ thấu tỏ được một đôi phần nhỏ nhoi không đáng kể. Do đó ngoài phương thức dạy công tu luyện tinh thần khai thông huệ nhãn, chẳng thể nhìn rõ được vấn đề. Cơ thể con người do ba nguyên tố tinh khí thần tổ hợp, còn cái thân huyền ảo túi cơm giá áo này làm sao có thể tồn tại được lâu? Bởi một sớm đất nước gió lửa biến hóa, xương thịt rửa nát tan thành tro bụi, người ra đi để lại lầu quan gác trống. Cũng nhờ vậy mà linh hồn được chuyển kiếp, thân xác được hóa sinh, con người thay hình đổi dạng, mang bộ mặt mới chào đời. Những bậc tiên tri thuộc các tôn giáo cổ kim trong ngoài, hoặc những vị có năng lực thông tỏ siêu linh, mắt họ đều có thể nhìn rõ việc này và làm chứng cho lời nói của ta. Việc trước tác sách địa ngục du ký là do lệnh trời thương xót chúng sanh từ lâu đắm chìm trong cõi hồng trần, đã từ lâu ba khối cực ác độc tham sân si mặc sức hoành hành, nhẫn chìm đạo đức, gây nhiều nghiệp chướng khiến xã hội ngày càng đọa lạc. Bởi vậy cần phải gấp rút xây dựng lại diện mối, tạo cho đời cùng toàn cảnh sống tốt đẹp cho người, đặc biệt được phép tiết lộ cảnh huống trung thực ở âm phủ để cảnh cáo và biến cải thế tục, kêu gọi cùng hướng dẫn quay về đường nhân từ, đẩy mạnh chân lý đạo nghĩa để bồi đắp lòng tin tưởng nhiệt thành, trí lương tri sáng suốt kẻ phàm. Nếu có duyên may gặp được sách Địa Ngục Du Ký này, nếu như chịu khó đọc và nghiền ngẫm ác là buông giao đồ tể, ta chân thành cầu chúc độc giả minh tâm kiến tánh và thành Phật. Hai năm qua lòng ta đã xúc động quá nhiều, giờ đây sống tâm lại cảm ứng cùng Thái Thượng, kính cẩn dẫn mấy câu để thay lời kết ở cuối sách: quả phước vô môn, duy nhân tự chiêu, thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Quả phước không cửa chỉ tại người tự chuốc, thiện ác cả vây như bóng theo hình. Thánh Hiền Đường, Bằng Tăng Thế Công, kính bạc, ngày 29 tháng 6 năm Mậu Ngọ 1978, lời cuối của bản đường thơ Liễu Ngộ Do Như Giả Đắc Đăng, vô sanh ám thất hốt khai minh, thử thân bất hướng kim sinh độ, cánh đại hà thờ độ thử thân. Ngộ đạo quả như tối gặp đèn, sáng bừng thần kính giữa đêm đen. Thân này không gắn đời này độ, đợi đến đời nào mới độ thân. Sau khi chúng ta đặt hết 10 điện địa ngục và trong lý luận dẫn tiến của chư Minh Vương tại địa ngục và những quan thành làm việc, Phật Thế Công Duyên Thiện Sinh, chúng ta mắt mù không thấy, nhưng mà chúng ta xem lý đó có sao thực tế không, lời giảng giải của những vị đó có cứu độ chúng sanh không, có cứu độ tâm linh của chúng ta không, có cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để tự sửa tự thức không. Cho nên Ngài đã khuyên chúng ta phải tu để sớm trở về. Khi chúng ta thấy tội hồn bị giam hãm tại địa ngục, thì những tội hồn đó trước kia cũng như chúng ta không biết cái hồn, không biết giá trị của cái hồn, cho nên đến ngày phải bị giam hãm xuống địa ngục, cái thức giác rên xiết kêu la đau đớn khổ cực, nhưng mà hồn bất diệt, để cho chúng ta thấy đạo lý, để nêu minh, để cho chúng ta thấy rằng hồn bất diệt, nhưng mà có tu mới biết hồn bất diệt, còn nếu không tu làm sao biết hồn bất diệt. Những phân lý đã nói như thế đó, tội hồn bị giam, bị đau khổ này chỉ thế nào, đổ ngục xoay trên nước tiểu phân bùng hôi thối, đã chịu cảnh lấp da mặt, mổ xẻ, hành hạ đủ thứ đó, rùng rợn như vậy để chi, để cho thức tâm. Mà ngày nay chúng ta ở dương gian có bị cảnh hành hạ đó không? Chắc chắn chúng ta đã và đang bị. Chúng ta là một tội hồn đang giam hãm trong tiểu thiên địa này. Mà nếu chúng ta không thượng thiên, không làm đúng theo đạo đức, thì chúng ta đến đâu? Chúng ta gặp phải ngạch cảnh của nội tâm. Khi chúng ta đi giết một người, hại một người, nói xấu một người, tỷ bán đạo pháp, tâm chúng ta không được yên ổn. Hỏi ai là người gánh cái bệnh đó? Bệnh đó là bệnh năng y, đau khổ. Mình đã tâm tối không thấy mình, lại chê người. Hỏi cái tội đó tội gì, càng ngày càng tối thêm. Cho nên chúng ta là người tu, biết người trở lại với luật quân bình sẵn có của chính mình, thì chúng ta là đại phước đức đã hiểu chúng ta có cơ hội và ăn năn hối cải sự sai lầm của chính mình, để trở về với căn bản sẵn có của Thượng Đế đã và đang ân ban với chúng ta, và cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng để thức giác.
chứ đâu có tưởng là chuẩn. Ở thế gian có bạc tỷ là hết tội đâu, còn có bạc tỷ chết thì vẫn còn tội, để xác nhận cho chúng ta thấy rõ. Bên trên đã nói rõ cho chúng ta thấy rằng có bạc tỷ để tôi mua không được, mua không được cái tội. Cho nên tội ta làm thì ta chịu, nếu tình chúng ta không tu thì ai dẫn chúng ta đi. Cho nên ở thế gian Thượng Đế đã ban cho chúng ta nhiều cơ hội, nhiều chùa chiền, nhiều nhà thờ, nhiều nơi thuyết chân lý, giảng giải chân lý để cứu độ tâm linh thích hợp tùy theo khả năng sẵn có và đại nguyện của chính mọi người. Cho nên mau mau tìm lấy một con đường để mà đi. Cho nên Thượng Đế đã ban tất cả những phương tiện chúng sanh, nhưng mà chúng sanh không chịu tu thì làm sao nó ngộ được. Cho nên người tu càng quý địa ngục du ký, và thấy rằng tôi từ địa ngục du ký mà địa ngục mà ra, và tôi thấy rằng tôi đã qua những cảnh rùng rợn, mà ngày nay tôi thích tâm, tôi trở về với sự quân bình tu học. Tôi mới nhìn ngẫm cái sự trang nghiêm và giáo hóa của Thượng Đế, toàn là đại từ bi cứu độ chúng sanh, kể cả địa ngục, con người xuống địa ngục không cần biết tới ông trời, bán ông trời ăn, nhưng mà ông trời cũng cho cơ hội cuối cùng để cho nó trở về nơi chính nó. Cho nên có hạn bao nhiêu năm bị tù tội mà không ăn năn sẽ thiện hạn. Cho nên chúng ta ở thế gian cũng vậy, có luật pháp cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta phạm pháp thì cũng bị ở tù vậy. Nhưng mà ở thế gian còn có chỗ lo được, nhưng mà địa ngục thì miễn đi, không có chỗ lo. Chúng ta đã thấy rõ rồi, chỉ ngày nay chúng ta ở trong thềm tình thương và đạo đức, mà chúng ta không biết xây dựng tình thương và đạo đức. Tại sao chúng ta đã nói rằng chúng ta ở trong thềm tình thương và đạo đức? Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho chúng ta có một cơ hội cuối cùng, đó là tình thương và đạo đức đã ân ban cho chúng ta. Ngày nay chúng ta mới có cơ hội được đặt cái cuộc diện gì thì, và biết được sự sai lầm của chính mình. Trước khi chưa đạt được một tiêu chí, mọi người làm sai đều về cũng có ăn năn. Giữa vợ chồng, cha con sai trái lẫn nhau cũng là có cái thì giờ ăn năn hối cải. Nhưng mà nếu ngoan cố đi nữa thì tự xoay lấy con tim mình mà thôi. Cho nên lại mở thêm những nhà đạo, mở thêm những chỗ tu học cho con người đạt cái sự thông minh, giao cảm thiên địa được viết ra những triết lý siêu diệu cảm động lòng người, và mong người sớm thức tâm. Và những người tu học trì kỳ trí đạt tâm Thích Ca Thế Hạng Sư Sư Phi, trì kỳ trí không thay đổi, tự giải thoát để ảnh hưởng chúng sanh. Người đến ngày nay chúng sanh không chịu học thì tội đó ai làm? Chính chúng sanh làm. Cho nên chúng sanh phải thức giác, chúng sanh phải thấy rõ mình có hồn, phải lo giữ hồn mà tiến. Vì hồn chúng ta không cần thiết tham lam quá nhiều, nhưng mà cần thiết sự đạo đức, tình thương, quân bình để thăng hoa. Thì điều đó là điều quan trọng. Tại sao chúng ta không học? Chúng ta còn sanh ra, sanh lầm, bán tính bán nghi, tham của phi nhân, không làm điều nhân đạo, thì làm sao chúng ta được giải thoát? Hỏi tất cả chúng ta đây, ai cũng là tỷ phú, rồi chết rồi đi đâu? Điều quan trọng hỏi chết rồi đi đâu? Đem được của cải đi không? Đem được vợ phu thê đi không? Còn con cái đi được không? Không. Tất cả phải ra đi với một mình, mà ra đi với đóng hay là tình? Ra đi với đóng là đi xuống địa ngục, mà ra đi với thanh tịnh và sát xuất lại được tiếp tục học hỏi trên cõi trên là thiên đàng. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái quan điểm và mục đích của hành giả. Chúng ta hiện tại ở trong hoàn cảnh bấn loạn của thế gian, hơi thua của thế gian, rồi bây giờ chúng ta thức tập, chúng ta trở về với lực quân bình đời đời bất diệt. Chúng ta mới tìm con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa cho trở lại quân bình. Cái tu không phải ỷ lại nơi trời Phật, nếu nghĩ lại được cầu Phật chúng ta làm người, có tiền chúng ta mua cầu Phật trước khi chúng ta chết. Cái điều đó ở thế gian họ đã làm. Những người nhà giàu của chúng ta xưa kia cũng đã làm. Kiếm bao nhiêu tiền lo đốt vàng bạc gửi xuống âm phủ, ngày nào tôi chết tôi xuống tôi sẽ lãnh tiền ở ngân hàng cả. Những điều đó những người tỷ phú xưa kia cũng có làm. Nhưng mà bao nhiêu người đã báo cáo chúng sanh biết rằng tôi đã gửi bao nhiêu tiền và đã lãnh được bao nhiêu tiền tại âm phủ? Không có. Chỉ có làm phước mới chuộc được tội. Đó, điều đó là điều quan trọng khi thực thi tình thương và đạo đức. Con người phải biết thương yêu con người phải biết kính trọng con người cũng như kính trọng Thượng Đế. Khi mà thuận thiên giá tổ, nghịch thiên giá dân, chúng ta khinh thị quân quà báu của Thượng Đế để giáng lâm thế gian và giáo dục cho chúng ta. Hiện tại chúng ta có thể xác nguyên đi tốt đẹp như thế này, ai ăn bài? Các bạn thấy cái thể xác của các bạn là do các càng không vũ trụ cấu trúc thành. Khoa học nguyên lý vô cùng, mắt phàm không thấy, cơ năng tiến hóa trong nội thức không có bao giờ thấy nổi, không có máy móc nào chứng minh được. Nhưng mà nó cũng là đứng được trong thế giới vô cùng. Cho nên mình thấy rõ cái nguyên lý của Thượng Đế đã ăn ban cơ hội cuối cùng cho chúng ta mượn cái xác này để hành động, để thức tâm, xem xét về thức tâm, nghe thức tâm, nói thức tâm, ngửi thức tâm, để trở về với căn bản quân bình, thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên chúng ta hiểu được cái hồn là đại sứ lực. Hiểu được cái hồn cho nên sớm ăn năn để lo tu. Và thấy quá khứ sai lầm của chúng ta, thị phi đủ thứ, nói xấu người này người kia là nọ, dù không không có bằng cớ. Đó là tạo cái tội phạm tâm tối cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết cái đường đi thì không bao giờ đi chậm. Mà chúng ta mờ ám, la lô thêm, chúng ta đã ở trong bóng tối, không thấy đường, còn la thế lô thêm, kẹt thêm mà thôi. Và thậm chí những tội hồn ở địa ngục la lô chứ cách mấy rồi cũng phải chấp nhận. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Và ngày nay chúng ta giáng sanh xuống thế gian, không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Tất cả mọi chúng sanh giáng xuống thế đều khóc lóc không chịu gặp xác. Nhưng mà rồi một thời gian cũng thấy quen rồi, rồi lại trở sinh lại xin trời Phật đã ân ban cho tôi sống lâu chứ, để gần con cháu. Nhưng mà không có thích tâm sửa trở về của nguồn cội thì tôi gần nghĩa phủ nhiều hơn, con cháu đâu có gần được tôi. Giờ tôi có kiếm bạc tỷ đi nữa thì con cháu nó cũng hưởng rồi, nó cũng đi xa đọa mà thôi. Cho nên cái tình thương và đạo đức của trời đó sâu rộng vô cùng, càng không vũ trụ để chiếu hóa thanh quan điển lành cho tất cả mọi giới được đồng hưởng và thăng hoa đi lên. Nhưng mà không thức tâm thì tự chôn sống mình, chứ không ai dám vô can thiệp khi vụ đó. Cho nên ở địa ngục du ký đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng người đã làm phạm tội thì người phải gánh lấy hết rồi. Mà gánh hết rồi mới khi mà giải nghiệp, lúc đó người mới được luân hồi lục đạo. Thì biết bao nhiêu năm, biết bao nhiêu ngày, biết bao nhiêu sự thống khổ, tại sao chúng ta còn không ăn năn để lo tu? Cho nên những người xem địa ngục du ký nên xem nhiều, đọc nhiều, được thức tâm nhiều hơn, thì con người từ từ sẽ trở về một thiện nhân tại thế. Lúc đó mới sáng suốt và tìm con được giải thoát chính mình. Kết luận sau khi tôi đã đọc nhiều du ký, tôi đã kết luận tất cả như trên. Tôi mong rằng tất cả những người đọc địa ngục và nghe những cái mà tôi đã đọc lại địa ngục du ký cho tất cả mọi người, giúp đỡ những người già mua không đọc được chữ và những người đuôi không đọc được chữ, để nghe và thức tâm và trở về với căn bản sẵn có của chính mình và vươn lên được ngự trị trong cái chỉ thiên địa quyền ghi là thể xác này. Và biết được phần hồn mình đã bất diệt nên sớm ăn năn hối cải để trở về với nguồn cội.
Đến đây hết rồi đó. Tuy sách in ra, các bạn đã thức giác hướng tâm tu, nhưng mà thanh điển không có nhiều. Trong mấy ngày các bạn được nghe qua địa ngục du ký do tôi đọc, sự cộng tác của các giới để chiếu ban cho chúng ta đây là một ân huệ lớn lao vô cùng để các bạn được tận hưởng phần thanh điển đó. Rất tiếc rằng trình độ tu còn yếu, không thấu triệt. Nếu thấu triệt, đó là ơn phước rất lớn và thanh quang bao trùm tâm và thân của các bạn. Rồi đây các bạn sẽ tự thức và ôm lấy nó, đặt đi đặt lại, rồi thực hành cái pháp thiền này, các bạn không sai một ly. Đường đi rõ rệt, tự phá chấp mê, khai triển tới vô cùng, mới thấy giá trị của từ bi và thực hiện từ bi bằng cách nào. Chúng ta có cơ hội làm người, có cơ hội để tiến tới tiên thánh mà không chịu học. Tương lai có cơ hội mà không chịu học thì tương lai không biết làm sao. Uổng tiếc vô cùng. Cho nên chúng ta ở thế gian đi làm ăn, đi làm công xưởng, các bạn làm việc cũng phải khổ nó mới phát lương. Các bạn tu cũng phải khổ nó mới đắc đạo. Khổ hạnh chừng nào thì giá trị chừng này. Đừng có nói rằng tôi tu, tôi nhờ đạp nghiệp ngũ dục ký, tôi thấy tội anh kia, anh chị nọ. Không, thấy tội của tôi. Tôi đọc để thấy sự sai lầm của tôi, thấy sự trì trệ của tôi. Để tôi kiểm chứng rõ ràng hành động bất chân của tôi, mà tôi ăn năn hối cải, mới tiến qua tới vô cùng. Các bạn không nên tiếp tục khinh khi các bạn có khả năng thanh tịnh để trở về. Nếu các bạn hướng về thanh tịnh, cuộc đời thể xác, động loạn, tranh chấp đều là hư ảo, giả tạo, không có sự thật.
Sự thanh tịnh là sự thật.
Bao nhiêu lần tôi đến đây gặp các bạn, nhưng mà lần này tôi ở đây để đọc luyện một kiến, cũng tùy duyên về trên ân độ cho các bạn. Đọc để chúng ta đồng hưởng, đồng học, đồng thức. Cái cơ duyên rất may mắn để độ những người tu. Tôi với tuổi tác lớn, tôi mong rằng những người tiếp tục sẽ đạt hơn tôi và tốt hơn tôi, và sẽ cống hiến những âm thanh của các bạn độ cho chúng sanh theo một đường lối khai mở của thiên ý, để mọi người có cơ hội tiến lên một cách dễ dàng, không bị chèn ép nữa, không bị đè bẹp nữa. Cho nên vô vi trong khối vô vi khắp thế giới đây rồi đây sẽ xuất hiện nhiều người. Nhiều người đã bỏ công lo tu rồi họ sẽ xuất ra. Họ không phải lẻ tẻ đâu. Trình độ họ tiến lên. Họ tự phá mê phá chấp. Rồi đây họ sẽ cống hiến. Rồi đây rồi họ sẽ bị nhồi quá nhiều hơn. Để họ được thanh nhẹ hơn. Chứ các bạn đừng thấy họ làm sai lầm một đôi chút. Rồi bị nhồi quá rồi chê rồi chửi họ. Cái đó không nên. Chúng ta thức tâm, thấy rằng cái cơ tiến hóa là phải bị khổ, thấy dương thiện sinh và Phật Tế Công còn phải bụi bặm đầy mình. Đi trong cái chỗ u minh tâm tối để tìm tài liệu để cống hiến cho chúng ta. Hỏi người ta tu đắc đạo, tại sao người ta phải theo chúng ta? Chính ta phải theo họ, nhưng vì từ bi là sức mạnh đó đã đến với chúng ta. May mắn vô cùng, chúng ta ít thì nhiều, có ngu xuẩn chứ kích mấy đi nữa cũng phải học chút đỉnh từ bi để làm người. Con người thiếu từ bi là tự gạt và tự giết mình mà thôi. Phải cố gắng và hiểu rõ cái đường lối chúng ta đã và đang đi trong cái pháp lý vô vi là khứ trược lưu thanh, khai mở, dẹp tất cả sự trần trược trong nội tâm, hướng về sự thanh tịnh và để hợp tác với đại thanh tịnh trong cơ duyên sắp tới này. Sẽ thay đổi nhiều. Những người hướng về đại thanh tịnh mới có cơ duyên làm việc, hướng thẳng về đó để tận độ chúng sanh. Cho nên công đức của chúng ta phải làm cho ta mới có, chứ không có ai cho chúng ta. Cho ngày hôm nay cả các bạn đã có cái pháp tự thực hành, tự nhắc nhở mình. Những nghiệp chướng trong gia căn đang theo, đang đòi, đang báo chúng ta, mà chúng ta làm sao tách rời nó được và dẫn tiến nó được. Đó mới học được chữ dũng của nhà Phật. Các bạn rất may tu về vô vi,
rồi các bạn sẽ cảm thấy các bạn tiến nhanh lắm. Trước kia các bạn xem kinh không hiểu, bây giờ các bạn xem kinh hiểu sâu lắm, bất cứ cuốn kinh nào, nếu mà các bạn chỉ thực hành đúng đường lối của pháp lý, các bạn tự cảm thấy mình trì trệ, chậm tiến, ỷ lại, quên sự thật thà của chính mình và không có sử dụng sự thật thà của chính mình. Sự thật thà của chúng ta là thanh tịnh, từ bi, sáng suốt. Hãy giữ cái đó. Chúng ta ước mong hậu tiến tốt hơn. Chúng ta ước mong có một cái xã hội tốt hơn. Chúng ta mong có một thiên đàng có thể gần với con người được. Mà chính con người không chịu gần với thiên đàng mà chỉ gần địa ngục nhiều hơn. Tạo sự sai lầm, lừa gạt lấy mình quá nhiều. Cho nên chúng ta có cơ hội biết bao nhiêu thần thánh đã nhắc chúng ta trở nên một vị thánh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải cố gắng trở về với thánh. Các bạn buông bỏ đi, trong tâm các bạn cứ buông bỏ đi, không có nuôi sự sân hận, buồn phiền nữa. Tự gạt qua, sống trong giây phút thanh nhàn, rồi các bạn mới nuôi dưỡng được cái diền mối thanh nhàn đó. Các bạn mới tiến tới, càng tiến tới thì nhân gian thấy các bạn khổ, nhưng mà các bạn sung sướng. Quan Âm đã thành đạo trong khổ, chư Phật đã thành đạo trong khổ, khổ mới biết giá trị của sự nhịn nhục. Chúng ta khổ nhiều lắm rồi, ra đến đây khổ hết sức nhiều, nhưng mà chúng ta được gặt hái chỉ học vỏn vẹn, học được hai chữ nhịn nhục mà thôi. Đi đâu họ cũng kỳ thị các bạn, chứ không có kính trọng các bạn được. Nhớ điều này, mà tiếp tục học cái chữ nhẫn, để hướng về sự thanh cao. Chúng ta không phải thắng họ, nhưng mà sự thanh cao đó để công hiến cho họ, để giúp đỡ họ. Còn được toàn hảo hơn, họ sẽ tốt hơn, và chung sống với tất cả huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu, thương yêu mà để hòa cảm với trời Phật. Sự dày công của trời Phật rất nhiều, khổ cực rất nhiều. Ngày nay đã thành đạo, luôn luôn hướng về chúng ta và muốn độ chúng ta, muốn dẫn tiến chúng ta thì không có bỏ chúng ta. Chính ta là người bỏ trời Phật mà thôi. Sử dụng trời Phật như cái miếng dễ rách vậy đó, cũng sai lúc nào sao nhưng mà không hành. Đó là các bạn nằm đêm cảm nghĩ thấy mình có tội. Phải ăn năn, phải sửa. Trong dịp còn sống, trong dịp làm người này này, chúng ta tu. Nhất định phải tu. Phải thật thà với chính mình. Và không tiếp tục lừa gạt mình nữa. Bất cứ một cái tánh dơ bẩn sân si nào, dẹp hết. Lấy cái thức hòa đồng, thương yêu, tha thứ. Điều này là điều cần thiết. Cả ba cõi đang mong đợi chúng sanh cống hiến trong kỳ chót này. Thành thật, cảm ơn sự lưu ý của các bạn hôm nay.